Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa, do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Thụy Điển. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thật sự, tất cả bà con Phật tử ở vùng Thụy Điển nói chung và ở vùng Katrina Home nói riêng rất có nhiều phước duyên nên có buổi họp mặt nơi đây nghe Thầy giảng Phật Pháp. Mặc dầu đường xá xa xôi, công việc đa đoan của chuyến hoằng pháp bảy nước ở châu Âu lần thứ nhì, nhưng vì lòng từ bi của Thầy đối với Phật tử nên Thầy dừng chân lại Katrina Home một ngày để chia sẻ Phật Pháp với bà con Phật tử nơi đây. Bạch Thầy, hương thơm của các loài hoa bay theo chiều gió, nhưng đức hạnh của Thầy ngược gió bay muôn phương. Thưa các Phật tử, trước Pháp Tòa Thầy Thích Phước Tiến, Thầy đang chủ trì tu viện Tường Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin tất cả bà con Phật tử cho một tràng pháo tay thật dài. Và thêm phần phụ, tôi xin trân trọng được giới thiệu vợ chồng cháu Thu và Cường ở Từ Đức cũng làm thị giả cho Thầy suốt quãng đường bảy nước ở châu Âu. Và tiếp đó cũng có anh Sơn ở Pháp, chị Liên và cháu Xuân ở Na Uy cũng đồng là thị giả theo Thầy suốt quãng đường bằng Pháp bảy nước ở châu Âu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị nam nữ cư sĩ ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở tại Thụy Điển nói chung và vùng Katrina Home này nói riêng, lời đầu tiên tôi xin được chân thành cảm ơn vợ chồng chú Huệ Lực và các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã hết lòng tạo điều kiện cho tôi có buổi nói chuyện hôm nay, và cảm ơn hết tất cả các vị gần xa đã trở về tham dự. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an lạc và cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần thứ hai tôi có dịp để trở về cũng chính hội trường này. Năm 2013 tôi cũng chia sẻ với các vị ở tại đây, không biết có ai còn sót lại không? Ai có mặt trong hội trường này năm 2013? Xin cảm ơn các vị, hình như nó bảo lưu. Cho tràng pháo tay. Thật ra thì trong cái lời quần pháp lần này tôi không có dự định là ghé Thụy Điển, bởi vì mục đích chính là tôi sang Anh. Nhưng vì thời gian làm việc tại Anh chỉ có một tuần, cho nên là tôi mới có ý định là một lần đi lần khó, cho nên dành chút ít thời giờ để đi qua một vài đất nước mà chúng ta chưa có dịp để mà ghé thăm quý thầy hay là các Phật tử của chúng ta. Thì sau đó thì chú Huệ Lực cũng hay được cái nguyện vọng này, cho nên chú cũng có nguyện vọng là mời trở về đây. Trước hết là cũng thăm viếng các Phật tử đã từng gặp gỡ tôi, và cũng như có ít lời Phật Pháp để chia sẻ với các vị tại vùng Katrina Home. Thật ra thì đi các nước và riêng là những nước như châu Âu thế này thì tôi cũng lấy làm xúc động trước cái tinh thần học Phật của tất cả các vị. Các vị học Phật có cảm giác như rắn không đầu, chúng ta cứ ngo ngoe tới đâu hay tới đó. Bởi vì trong những cái đất nước cũng rộng lớn nhưng mà không phải là có nhiều người xuất gia, và cái số lượng người xuất gia một số nước cũng đang có cái ý chiều là giảm thiểu đáng kể. Giống như tại Nhật Bản là một số chùa bỏ hoang, những đất nước từng là Phật giáo như là Quốc giáo và tu sĩ xuất gia với số lượng rất đông, nhưng đến thời hôm nay lần lượt những ngôi chùa bị bỏ hoang và không có người cai quản là giới thiệu đạo Phật đến với quần chúng. Đó là một trong những điều đáng tiếc. Cho nên ở nơi nào có được người xuất gia tu học thì chúng ta cần nên hết lòng ủng hộ. Chúng ta chỉ góp phần xây dựng một tăng đoàn, chứ không mang cái nghĩa là chỉ trích để phá hoại tăng đoàn. Vì nếu khi nào tăng đoàn hay là hình ảnh của chư tăng không còn ở thế gian, đồng nghĩa với đạo Phật chấm dứt. Cho nên những quan niệm cục bộ về vấn đề loại trừ tăng bảo hay là chỉ tu Phật bảo Pháp bảo là được, đó là những quan niệm tà kiến. Và nếu ngày nào quan niệm đó trở thành phổ biến thì đạo Phật suy đồi. Vì người cư sĩ không thể nào thay vai trò của chư tăng với tính cách là tăng bảo được. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng tạo điều kiện cho những người xuất gia là một trong những cái cách mà để gì duy trì Phật Pháp. Bởi vì thật ra mà nói, làm vị tăng không sung sướng, người đời mới sung sướng. Dầu kẻ ăn mày ở bên ngoài cũng sung sướng, và thậm chí một người đời ở tù cũng sung sướng hơn một thầy tu. Các vị đừng nghĩ rằng tôi nói cái đó là có nghĩa là tôi nói quá đáng. Tôi là thầy tu tinh hiểu việc đó. Một người ở bên ngoài mà ở tù, thật sự họ cũng có những cái mà gọi là những niềm vui hay những cái mức mà tối thiểu gì đó có thể họ không được tự do. Nhưng mà phải nói rằng một nhà tu không ai bỏ tù, nhưng chúng ta phải tự làm mình không có tự do với nhiều lý do. Và vì vậy một người xuất gia là điều đáng trân trọng. Dù bất cứ một lý do nào, có thể dưới mắt chúng ta là những cái sơ sót gì đó chúng ta cảm thấy ái ố, đó là tại chúng ta quá khắt khe và chúng ta tưởng tượng rằng một vị thầy tu là vị Phật. Nhưng tôi nghĩ một vị thầy tu là một vị tăng giữa cuộc đời để giới thiệu đạo Pháp. Và ngày nào còn có hình ảnh đó thì còn Phật Pháp tại thế gian, còn chỗ để chúng ta tu học. Cho nên tôi đi các nơi thấy quá ít số lượng chư tăng xuất gia, mà nhất là những đất nước sung sướng như thế này, để gọi là xuất gia là điều mà gọi là dường như người ta không có ý định. Phải nói là như vậy, những quốc gia như thế này kêu đi tu người ta cảm thấy thiệt thòi. Cho nên người đi tu là một sự hy sinh vô cùng lớn. Và người nào có cái nguyện vọng hy sinh để trở thành tu sĩ được, đó là những cái mà tôi nói là các vị phải trân trọng những gì chúng ta đang có. Một cái vùng của chúng ta như thế này kiếm một vị thầy không phải dễ. Tôi thấy dường như vùng này chỉ có một mình Hòa Thượng Phật Đạo thôi. Mặc dù có thể là ngài làm việc coi như là với một mình như vậy, khả năng không thể là ôm hết được tất cả các công việc, cho nên có sơ suất đầu này sơ suất đầu kia. Nhưng mà đó là những cái cư sĩ cần phải hỗ trợ để bù đắp vào những cái khuyết điểm đó, để làm sao cho Phật Pháp tại Thụy Điển đối với cộng đồng người Việt của chúng ta được phổ biến một cách tốt đẹp. Và vì vậy cái việc mà gọi là tổ chức những buổi giảng như thế này cho các chư tăng gần xa trong và ngoài nước để trở về để chia sẻ pháp thoại với các vị là những cái giống như là ủng hộ tinh thần, sưởi ấm lại các vị để ung đúc tinh thần cho những người Phật tử chúng ta bớt bơ vơ, bớt trống vắng, bớt lạnh lẽo trên cái lộ trình tu học. Và tôi cũng không ngoài mục đích đó, cũng là một trong những con người góp một bàn tay trong cái việc chia sẻ Phật Pháp với các vị và cùng ủng hộ tinh thần tu học của chúng ta. Mong rằng Phật tử, bà con của chúng ta đoàn kết trong cái tinh thần học và tu, hóa giải tất cả những ngăn cách, những cái cách nhìn giới hạn của chúng ta, những thành kiến cá nhân của chúng ta bỏ qua, để chúng ta duy trì một đạo Pháp dù là không kiện toàn nhưng vẫn có hình ảnh của Phật Pháp và của Tam Bảo ở tất cả những địa phương, những cộng đồng của người Việt chúng ta sinh sống khắp nơi trên thế giới. Mong rằng các vị ủng hộ tinh thần này. A Di Đà Phật. Bây giờ trở lại với việc của chúng ta. Hôm nay thì tôi chia sẻ với các vị một bài pháp thoại mà cũng nhằm để mà cho giúp cho chúng ta nhận thức ra vấn đề đạo Phật. Giữa nhận thức và hành trì là hai vấn đề khác nhau. Hiểu một vấn đề và ứng dụng một vấn đề là khác. Hiểu về hạnh phúc và làm sao để có hạnh phúc là khác. Hiểu về một chất lượng của món ăn và ăn được món ăn đó là khác. Chỉ cái cách để nấu một cái món gì đó và người nào nấu có ngon hay dở là một vấn đề khác. Và như vậy giới thiệu đạo Phật để giúp chúng ta nhận thức là một vấn đề, và tu học được hay không và được bao nhiêu là một vấn đề khác. Các vị biết từ thời ban đầu đạo Phật chúng ta giới sự có mặt là sự giác ngộ giải thoát. Đây là mục đích tối hậu và mục đích đó cho sự ra đời của đạo Phật. Nhưng mà để gọi là khả năng và cái tầm với của những người cư sĩ của chúng ta như vậy, thật ra mà nói là cả một cái khoảng thời gian và một khoảng cách rất lớn giữa chúng ta và chân lý. Nói thẳng ra như vậy, về mặt chân lý tự thân của mỗi con người là một chân lý, nhưng mà không dễ gì ai có thể nhận ra được chân lý nơi tự thân của mình. Các vị biết kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, giáo lý của Đức Phật bắt đầu mới có tính cách bộ phái phương tiện này kia kia nọ, là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm là thời kỳ phân chia bộ phái. Những lời dạy của Đức Phật được các đệ tử tiếp thu với nhiều góc độ khác nhau và ủng hộ với nhiều quan điểm khác nhau, cũng trên cùng một lời dạy Đức Phật, để có các bộ phái khác nhau. Và những hình thái sinh hoạt càng về sau nó càng đa dạng để đưa đạo pháp vào trong cuộc đời. Cái đó chúng ta gọi là giáo lý phương tiện. Và cũng từ hai chữ phương tiện đó mà làm cho con người người ta từng bước bắt đầu gọi là nó đi quá xa với Phật giáo gốc từ thời ban đầu. Phương tiện là cái cách để giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với quần chúng, dễ dàng đưa đạo Phật đến với cuộc đời. Nhưng lần lượt rồi, từ những cái phương tiện đó, không khéo chúng ta không nhận ra đâu là đạo Phật. Những người gọi là tu tập phương tiện, có những người lấy ngọn làm gốc, tức là tu tập theo giáo lý phương tiện mà cho đó là một cái phương pháp tu chính yếu hay là cho một sự giải thoát cốt lõi, là một sai lầm. Những người không biết đến đạo Phật, nhìn những cái phương tiện quá đà, đánh giá rằng Phật giáo thấp kém, mê tín, lạc hậu, không rõ ràng, đây là ở chỗ mà chúng ta cần phải có một cái nhận thức rõ ràng để chỉnh đốn lại những này, để chúng ta hiểu một cách chính xác và đúng đắn hơn về đạo Phật. Bởi vì nếu chúng ta nhận thức lệch lạc đạo Phật, chúng ta tu suốt đời không có được kết quả. Và hầu như những người tu tập theo cái vấn đề lấy ngọn bỏ gốc. Và vì vậy cho nên là có những người hì hục tu hành như một sự thành tâm, nhưng cuối cùng không đem lại một kết quả an lạc giải thoát nào thật sự. Mà chúng ta thấy người đã dường như hoàng hoại trong cái hình thức nào đó mà họ đã cố chấp bám vào. Đây là một điều rất đáng tiếc cho một số con người đã hy sinh cho con đường tu tập mà lại không có thầy, hoặc do cố chấp, hoặc có những người thầy hướng dẫn lệch lạc cho chúng ta. Sự hy sinh này của chúng ta đã bỏ công vào sông biển hết rồi. Và vì vậy, để chỉnh đốn lại quan niệm này, tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài pháp thoại mà để các vị có thể nhận ra đâu là một cái giáo lý gốc trên cái lộ trình tu học, đâu là một giáo lý phương tiện để ứng dụng tạm thời. Và vì vậy tôi chia sẻ các vị với đề tài là nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa. A Di Đà Phật. Hai chữ phương tiện là rất phổ biến. Trong chùa chúng ta phương tiện rất là nhiều. Phương tiện không sai, nhưng quá đà là mất gốc. Cái chữ phương tiện như một cách thức mới, tạo ra những cái cách thức mới để tiếp cận với quần chúng, có thể thay đổi một vài cái cốt lõi căn bản để giúp cho quần chúng dễ dàng tiếp cận và hiểu và đến gần với đạo Phật. Thì những cái cách đó chúng ta gọi là phương tiện. Phương tiện là cái cách dễ dàng để đưa cho người ta hiểu về một chân lý, một cốt lõi, cái đó gọi là phương tiện. Nhưng mà có những khi chúng ta lạm dụng phương tiện thì từ phương tiện trở thành mục đích chính cho các cái loại hình sinh hoạt trong Phật giáo chúng ta, thì cái đó không đưa quần chúng đến chỗ mục đích giải thoát, cứu cánh theo hòa vọng của Đức Phật. Nhưng mà gọi là để con người đó trở thành mục đích cứu cánh là không phải dễ. Nhưng điều quan trọng nhất là khi đưa giáo lý phương tiện thì phải làm sao cho người ta hiểu đó chỉ là phương tiện thôi. Cái này mới là điều quan trọng. Mà trong bài chia sẻ này, tôi từng bước để mà chia sẻ với các vị một cách rõ ràng để các vị thấy. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ những kỷ nguyên đầu Tây lịch. Và một vài các vị gọi là nghiên cứu sử về Phật giáo có thể cho rằng là Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng trên dưới 300 năm. Và những người đưa đạo Phật một cách tình cờ vào Việt Nam từ thời ban đầu không phải là thầy tu, mà đó là những thương gia, những thiền buôn giới thiệu đạo Phật qua con đường tơ lụa và đường biển từ Tây Trúc, Ấn Độ truyền sang. Và vì muốn đạo Phật dễ dàng thâm nhập vào trong văn hóa tập tục tín ngưỡng của Việt Nam, cho nên những thầy tu sau này mới đưa ra cái cách thức để gọi là dễ thâm nhập là phương tiện. Phương tiện là cái cách người ta vận dụng những tập quán quen của một địa phương đó, của một quốc gia đó, người ta đưa vào trở thành cái loại hình sinh hoạt và lồng ý tưởng đạo Phật vào trong các loại hình đó, tín ngưỡng, thần thoại, những cái này kia kia nọ, đưa vào trong các cái cách đó gọi là phương tiện thiện xảo. Những cái khéo léo mà người ta đưa vào, người ta gọi là phương tiện thiện xảo. Vậy thì từ ban đầu một đạo Phật mang cái mục đích là giác ngộ giải thoát, nhưng mà trở thành những sự cúng bái cầu đảo cúng kính thần quyền. Chúng ta phải thấy từ ban đầu là một phương tiện nha. Con người có quan niệm và đưa ra giáo lý phương tiện không sai, bởi vì những người này làm chủ được với chánh pháp, những người làm chủ được với sự lôi cuốn của xã hội, người này đưa có mục đích đàng hoàng, không phải là bị nô lệ để trở thành cuốn hút vào phương tiện để trở thành mục đích chính như một số loại hình sinh hoạt quá đà đang là, nó làm ảnh hưởng đến tinh túy của đạo Phật chúng ta. Và tôi không có phê bình cái sai cái đúng ở trong này, mà phân tích ra cho các vị để dễ nhận cái sai cái đúng từ tính chất của những người mà gọi là sử dụng hành vi đó, hay là sử dụng cách thức đó. Một việc đem kinh đi tụng đám cho thiên hạ cũng không hẳn đúng mà không phải là sai, tùy cách thức của người sử dụng kinh đi tụng đám, thì cái đó có thể đúng sai là do con người. Cho nên từ thở ban đầu đạo Phật không có mang nghĩa là mang kinh đi tụng đám cầu an cầu siêu gì cho quần chúng hết á. Các vị có thấy Đức Phật đi cầu siêu cho ai chưa? Trong kinh điển có ghi chưa? Nhưng mà các vị thấy rằng các thầy đi tụng kinh kỳ siêu sai không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng những cái này chúng ta phải nhìn thế nào để cho nó phù hợp là một đạo Phật của chúng ta, từ phương tiện cho đến cứu cánh. Thật ra từ ban đầu đạo Phật của chúng ta không có độ người chết. Tôi đã nói một bài giảng vừa rồi tại Mỹ, đó là bài đạo Phật độ sanh. Các vị nghe lại sẽ hiểu. Thật ra mà nói, người đang sống này mà độ còn nó chày da chấp vậy, còn người chết là cô hồn bóng quế, biết đâu mà quơ mà mò mà đổ. Sự thật là như vậy. Những người ở cỡ Na Uy, Thụy Điển, đồ Bến Đức, đồ cuộc sống đầy đủ đồ này kia kia nọ, thật ra mà nói để khuyến khích hành thiện tu hành, các vị thấy có thiện không thiện, các vị cũng cuộc sống đầy đủ, các vị dường như các vị cũng lạnh nhạt với những cái điều đó, vì các vị chưa dướng dắt cái khổ đau, hoặc là các vị không thấy những diễn cảnh của khổ đau bằng tầm nhìn của chúng ta. Cho nên để khuyến khích các vị tu thiện làm lành, việc đó không phải là dễ. Cho nên Đức Phật đã từng nói có những cái vấn đề khó trong cuộc đời. Hào quý học đạo nan là một trong những vấn đề khó. Tức là người có đầy đủ điều kiện vật chất này kia, khuyến khích học đạo, khuyến khích làm lành là không phải chuyện dễ. Và đó cũng là một trong những cái nạn mà Đức Phật gọi là bát nạn. Có nghĩa là trong cái nạn mà gọi là bắt cô lô châu, là những chúng sinh sống quá sung sướng và đầy đủ, thì để gọi là giác ngộ tu hành theo Phật pháp là điều khó. Trở lại vấn đề của chúng ta, những cái cách thức mà đạo Phật để đưa vào trong cuộc đời, ban đầu là độ những chúng sinh như thế này, những con người đang là như thế này. Với phước báo và quy luật đầy đủ của Đức Phật, ngày xưa Đức Phật độ được cả vua chúa. Cái này phải có người đầy đủ phước duyên dữ lắm mới có thể là độ được những người quyền quý cao sang tột bực như vậy. Và trên cuộc đời này, độ những chúng sinh nghèo khổ, nhiều đau khổ bệnh tật, dễ hơn một chúng sinh sung sướng và hạnh phúc. Bởi vì các vị biết rằng là cái cốt lõi trong cái vấn đề giới thiệu đạo Phật hay độ chúng sinh, nó không phải nằm chúng sinh đau khổ hay là hạnh phúc bằng những chén cơm manh áo tạm thời. Vì quy luật trong cuộc đời nó không nằm trong cái đó, mà nó nằm ở chỗ là các vị giàu nghèo khổ hay là giàu có sung sướng quyền quý, các vị đều không thể chạy khỏi, đó là vấn đề sanh tử. Mục đích của đạo Phật từ ban đầu là như thế, nhưng mà rồi cuối cùng để đưa một cái giáo lý phương tiện để tập cho các vị hướng về con đường của Phật pháp, thì đa dạng những hình thức sinh hoạt mà chúng ta sẽ thấy. Thật ra mà nói, kỳ an kỳ siêu là một cái cách phương tiện. Tụng kinh cầu an cho người bệnh tật, người sắp chết gì đó, người tai nạn khổ sâu gì đó. Người thường thường sách cái kinh mà đi tụng cầu an là tụng kinh gì? Hả? Phổ Môn. Thì kinh gì nữa? Kinh Di Đà về Tây Phương Cực Lạc đó. À, bên cạnh đó có những kinh dược sư dùng những cái kinh này để gọi là đi tụng cầu an cho người ta. Rồi các vị đi tụng cho người chết thì thông thường á, sử dụng kinh gì? Di Đà. Cái gì nữa? Địa Tạng, vân vân. Như vậy thì các vị có nghĩ rằng có kinh nào cầu an và kinh nào cầu siêu không? Các vị thử đem kinh Di Đà, các vị hồi hướng kỳ siêu cho người đang sống và họ chết liền không? Cho nên ở đây các vị thấy rằng tại sao chúng ta có những cái đó. Mục đích của những kinh điển không phải có ra để cho các vị tụng cho một người chết được siêu thoát, cũng không hẳn là đem ra để tụng kinh cho một người đang mà bệnh tật è ạch đó để mà gọi là được lành bệnh. Mục đích của kinh là không phải như vậy. Nhưng mà một gia đình Phật tử đang có hữu sự, được một vị thầy chúng ta kính mến đem quyển kinh đến tụng kinh, ví dụ người thân chúng ta đang bệnh nặng, hấp hối hoặc là gì đó, đau khổ hoàng hoại, được một vị thầy mà chúng ta kính mến mang kinh đến gia đình chúng ta tụng một thời kinh để mà nguyện cho người thân chúng ta được tật bệnh tiêu trừ, hành động đó sai đúng? Đúng. Đây là một cái cách gọi là đem đến để an ủi tinh thần cho người. Trước hết là giúp cho gia đình cảm thấy rằng an tâm khi có một vị thầy xuất hiện trong hoàn cảnh đó. Thời kinh này có thể giúp cho cha mẹ được hết bệnh hay không, hay là người thân được tai qua nạn khỏi hay không, chưa là vấn đề quan trọng. Mà quan trọng nhất là đạo Phật có mặt trong những lúc người ta khổ đau. Đây là gọi là phương tiện. Chứ các vị cứ nói rằng à, kinh đó mà để tụng nhắm người này hết bệnh hay không này, cái các vị đem ra để mặc cả với trị giá về kết quả của nó, không phù hợp. Nhưng những thầy tu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng đạo Phật dừng tới đó, hoặc là chúng ta có đầy đủ phù phép để đem kinh đó tụng để giúp cho người hết bệnh, và thậm chí chúng ta có nhân cái cách đó để chúng ta bày ra nhiều thứ vẻ vời, cái đó chúng ta sai à. Vì vậy trên cơ bản chúng ta đem một cái phương thức đó để đi vào đời, để giúp chúng sinh, để bớt lo lắng khổ đau, được an tâm hơn một phần nào trong cuộc đời, cái đó gọi là phương tiện. Gia đình các vị có những người qua đời đem kinh Di Đà hay là kinh Địa Tạng đến tụng, tụng kỳ siêu, rồi thậm chí tụng các từng thất những lời dạy kinh đó, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tụng kinh như vậy là người thân chúng ta được siêu thoát. Người thân đâm heo thuốc chó là không bao giờ làm việc tốt, việc làm gì hết á, mà bây giờ có người đem kinh đến tụng đã được siêu thoát rồi. Như vậy những cái quan niệm này thì cục bộ, tà kiến, chưa phải là phù hợp với cái giáo lý phương tiện. Mà ở đây nhân cái người chết giới thiệu những lời dạy của Đức Phật để giúp cho những người sống giác ngộ là mục đích chính đó. Cái chính đó giống như dương đông kích tây vậy đó. Bình thường để mà người ta đến với đạo không dễ đâu, nhưng mà hữu sự của gia đình, quý thầy đã đưa lời kinh tiếng kệ và sự có mặt của các thầy để gây những cái cảm tình trong các mối quan hệ. Và vì vậy người ta bắt đầu có cảm tình hơn với Phật pháp, mà đặc biệt là có cảm tình với một vị thầy đã từng có mặt trong hữu sự gia đình người ta. Vì thâm tình đó, người ta bắt đầu lần lượt tiếp cận và gần gũi đến đạo Phật ở mức độ cơ bản nhất. Thì cái này gọi là phương tiện. Còn nếu các vị nghĩ rằng được rồi, cả đời không cần tu hành gì hết trơn, trời ơi, tới gần chết rồi đem kinh ra tụng, người ta về Tây Phương Cực Lạc rồi, an tâm đó. Vậy là cái này sai. Một sự sai trắng trợn. Thậm chí có những người vẽ bời ra cách này cách kia, là tụng là siêu thế này, muốn đi tới Tây Phương thì phải bao nhiêu, rồi muốn đi tới Tây Ninh thì bao nhiêu, rồi muốn đồng quanh ở đây bao nhiêu thế. Cái đó là bậy bạ đó, lạm dụng phương tiện một cách bậy bạ. Cho nên ở đây cách thức lạm dụng đó nó trở nên làm cho người ta hiểu lầm về đạo Phật. Mà cái này là không phải nhiều nhưng cũng có. Nhiều người phàn nàn với tôi, họ thắc mắc rằng là có những thầy đi tụng kinh ra giá, tụng Bộ Địa Tạng nhiêu, tụng Di Đà nhiêu, tụng thời nhiêu, năm thời nhiêu, tất cả những cái này. Cái đó không phải gọi là phương tiện nữa mà gọi là người hành nghề. Bởi vì người phương tiện là dùng kinh điển để đưa người ta đến với đạo, chứ không phải dùng kinh điển để mặc cả về cái vấn đề là trị giá là bao nhiêu. Như vậy những người này hành nghề đi đám, lấy việc mà gọi là phụng sự về nghi lễ đó để nuôi sống chúng ta, cái này trong đạo Phật phải cảm thấy rằng là như một tà mạng á. Vì vậy đem kinh đến tụng không có mang nghĩa là mặc cả về những điều đó. Nếu những thầy tu đem kinh đến tụng rất là thành tâm và đến tụng chỉ vì mục đích đưa đạo vào đời, đây là cái rất là quan trọng. Còn những cái cách đó làm cho người ta cứ hiểu lầm đạo Phật tầm thường thế, những người xuất gia tầm thường thế. Bởi vì những người xuất gia trên cơ bản là xem thường về chén cơm manh áo mà. Phải nói là như vậy. Một thầy tu mà không xem thường chén cơm manh áo thì không thể làm thầy tu. Và để đi tìm chén cơm manh áo với một đời sống của một thầy tu thì thật sự mà nói nuốt cơm này thành nuốt cát á, nuốt không nổi đâu. Cho nên á, đừng có những quan niệm lệch lạc như thế này thì lại là không đúng. Cùng là một hành động mà nếu là phương tiện thì rất là tuyệt vời, nhưng mà người ta lại lấy cái phương tiện để làm cho mục đích của người ta, lại làm cho mất đi những cái cao quý thánh thiện của nó, làm cho người ta hiểu lệch lạc sai lầm về Phật pháp. Cái này là các vị nên để ý, để mà phân tích, để các vị đánh giá trong từng cái một, để các vị đừng có đổ thừa là cái này cái kia rồi các vị chụp mũ chung cho Phật giáo. Phật giáo là một cái rất là rộng lớn đại thể, không gì một cái vài cái hình thái vặt vãnh như thế mà các vị là quy kết một cái gọi là hơi hàm hồ đó. Phải nói là như vậy. Tiếp theo các vấn đề là phương tiện mà cách nào. Ở đây các vị ngày xưa đó, tôi từng đọc cái câu chuyện gọi là cô ba cháu gà. Cái này thời nhỏ mà cỡ 7-8 tuổi đọc cái này cũng hấp dẫn ghê gớm lắm ạ. Đọc hấp dẫn hơn câu chuyện huyền thoại cổ tích nữa. Bởi vì ở trong đó, đó nhiều cái mà gọi là chúng ta trong cuộc đời chúng ta không chứng kiến được. Bởi vì một con người mà từ địa ngục đi lên mà nói kể lại cái chuyện trong địa ngục mà không hấp dẫn tôi được. Mình chưa thấy địa ngục bao giờ, nghe nói thôi. Cho nên một người mà từ địa ngục chết đi sống lại rồi lên để kể cái này cái kia nói này kia nọ đủ thứ cái diễn cả cái khác cái khác. Thật ra ngày xưa làm gì phân tích được cái chuyện này, khó phân tích được, cứ nghĩ rằng đó là chân lý rồi, đó là Phật giáo rồi, đó là một cái lời dạy nguyên tắc không thay đổi rồi. Tôi không nhớ nhiều về trong đó mà tôi nhớ cái chuyện này. Lúc đó tôi chưa làm thầy đám nhưng mà tôi vẫn nhớ. Trong đó câu chuyện là cô ba cháu rà đi xuống địa ngục, thấy những ông thầy tu ngồi mà đốt đèn như là đốm đốm vậy đó, rồi phải lật kinh ra, phải cố mà nhìn mà tụng. Rồi cô ba cháu gà mới hỏi là tại sao mấy ông thầy này tụng kiểu đó. Thì ta nói là mấy ông này ngày xưa đi đám tụng kinh người ta thiếu, cho nên bây giờ phải xuống địa ngục để tụng lại, để trả cái nghiệp mà tụng kinh thiếu cho mọi người. Hồi đó nghe này hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà bây giờ các vị có nghĩ rằng sự thật là vậy không? Các vị có nghĩ thế nào tụng kinh là thiếu, thế nào tụng kinh là đủ không? Tụng kinh sao thiếu đâu, các vị dẫn chứng ra tôi thiếu như thế nào, các vị nói tôi nghe coi. Rồi tụng kinh như thế nào lại cho đủ, các vị giới thiệu cho tôi coi. Cho nên ở đây các vị nghĩ rằng tụng kinh thiếu là sao? Trong cái bổn đó nó soạn vậy đó, mà ông thầy này chắc là ông gấp đi tụng chỗ khác, cũng bớt cái gì đó. Ví dụ bây giờ Bát Nhã thì phải có chú giảng sanh, cho ông mới làm tới Yết Đế, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Cái ông ngắt ngang đó, ông không tụng chú giảng sanh, ông tụng thiếu, không có phải không? Như vậy các vị thấy trong thiền tông có bao giờ tụng chú giảng sanh không? Tụng hết bài Bát Nhã tới Yết Đế, Đế Bà La, hay là ga tê ba la ra tê vậy đó là xong. Rồi các vị có nói là các vị nhà thiền này tụng thiếu không? Xin thưa các vị, kinh thiếu kinh đủ này là do suy nghĩ của chúng ta dựa vào các cái nghi lễ mà có các thầy các tổ biên soạn là một phương tiện giới thiệu kinh điển trong một cái nghi lễ tụng thôi. Làm sao gọi là biết thiếu, làm sao gọi là biết đủ? Rồi ông thầy nào đi tụng kinh cái cách gì mà thiếu để rồi xuống địa ngục rồi lò mò tụng kinh đèn như đom đóm. Làm hai cái đó tôi cũng quýnh cho nên tôi sợ. Ngày xưa tôi tụng kinh cho người ta tôi cũng gán tụng cho cố. Để thôi mai mốt xuống mà cứ bắt tôi mà cứ đốt đèn đom đóm gì tụng sao tụng nữa. Trả nợ chứ nào chứ sống. Cho nên ngày xưa tôi cứ đinh ninh là như vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng cái này có thật không? Bây giờ khi chúng ta hiểu về Phật pháp, chúng ta nghĩ rằng có một địa ngục nào để hành phạt những cái cách như vậy không? Nhưng mà cái cách thức đó ra đời để nhằm cái gì? Tôi mới cho rằng những cái tác phẩm đó như mang tính giáo dục vậy đó. Trong đó có vô số cách để giáo dục, nhưng mà có cái tính cách là giáo dục cho những thầy tu hay là đi tụng đám thì có trách nhiệm và có lương tâm. Để bựa qua hình ảnh đó thôi, chứ thật ra mà nói để tụng kinh thiếu đủ gì đó, để xuống dưới mà tụng kinh lại kiểu đó, chuyện này không thể có. Trên quy trình của nhân quả là không thể có về việc đó, về chân lý không thể có các việc đó. Cho nên đó là mang tính cách giáo dục thôi. Tôi cũng nghĩ cái này cũng giống như là chúng ta khuyến khích mấy đứa nhỏ mà nó ăn cơm mà đừng có để đổ, mà nói là mà ăn đổ hạ cơm xuống dưới địa ngục mà ăn giòi vậy. Giống như chàng như vậy đó. Ngày là để nhằm khuyến khích các con chúng ta ăn cho nó sạch, đừng có phí phạm, đừng có đổ dãi. Thì cũng vậy, đây là một trong những cái mà để gọi là làm cho mọi người nhận thấy rằng là cái việc mà tụng kinh tu học nó vậy, đừng nên thiếu trách nhiệm thế. Chứ còn quy trình của nhân quả nó không phải là như vậy. Mà ngày xưa những cái quyển như Hồi Dương Nhân Quả, rồi Ngọc Lịch Minh Kinh, rồi Cô Ba Cháu Gà, ngày xưa tôi nhai mấy này mê say. Thật ra tôi cũng mê tín như bao nhiêu người vậy đó. Và những cái này tôi cứ nghĩ đó là một đạo Phật đó các vị. Đó là một đạo Phật đó. Không phải như chúng ta hiểu như bây giờ. Chúng ta không phải là được nghe pháp những thời như bây giờ. Chúng ta không phải có cơ hội để lên kinh sách đầy tràn trên mạng như bây giờ. Thật ra ngày xưa muốn nghe một buổi thuyết pháp không phải dễ các vị. Không biết thời các vị sao, như bản thân tôi nè, 14, 15 tuổi này chi kia nọ, nghe ngóng ở đâu đó mà có một buổi thuyết pháp, chúng ta tưởng tượng như là một cái đó, một cái gì kinh dị lắm đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Một cái từ ngữ đó chúng ta nghe là phải nói là nó thần tượng trong đầu của chúng ta, chứ không phải mang cái nghĩa thời pháp bây giờ đi luộm thuộm như thế. Rảnh rảnh đi, không thấy thì thôi, hoặc là trễ thì thôi, hoặc là có gì thì thôi. Và ông này, trời, chuyện ông này nói tôi thích nghe, rồi đi, ông kia thổi nói chán quá, thôi tầm đi thế đấy. Nó phải là những phân bua như các vị nhiều như vậy. Bởi vì các vị nhiều sự chọn lựa cho nên các vị có giá như vậy đó. Chứ còn trên cơ bản ngày xưa không có nhiều sự chọn lựa, nghe ở đâu nói pháp là chúng ta tưởng tượng như một cái gì đó gọi là thiêng liêng màu nhiệm, và thật sự là nó quý với chúng ta ghê gớm như thế. Và từng đoàn người người ta đi nghe pháp không biết ở đó nói cái gì, nhưng mà nghe thuyết pháp là một cái sự rất là cái gì đó linh thiêng trong con người ta. Cho nên là những cái mà giáo lý đó tôi cho là giáo lý phương tiện, không phản ánh được chân lý của Phật giáo, nhưng mà mang tính cách là giáo dục. Bởi vì trong đó có rất là nhiều cái mê tín lắm, nhưng mà nói cho đó là đạo Phật thì không đúng. Ai cho những cái tác phẩm đó là như một cái học thuyết Phật giáo này kia nọ là không đúng. Nhưng trong đó cũng chuyển tải ít nhiều về tính nhân quả
giáo dục trong Phật giáo.
Có trong hay không? Nhưng mà đạo Phật nó không mang cái tính cách để đe dọa con người khác. Ví dụ như ngày hôm qua tôi giảng bên Na Uy, có người hỏi tôi là đọc kinh sách gì mà nằm sao lại thành rắn. Thì tôi nghĩ đây cũng là phương tiện nữa. Nếu đọc kinh nằm thành rắn là thôi, để đọc khác sướng hơn tiểu thuyết rồi đó, để Roman Tây Du Ký rồi này kia, đọc mấy đó sướng hơn, hoặc là đọc báo nhật trình rồi này kia kia nữa cũng sướng. Rồi đọc kinh chi mà để gọi là thành rắn. Rồi ăn chay thì không sao, rồi cái ăn chay mà lỡ đụng đồ mặn là tội, ăn gói mì tôm tội, ăn chay nếm đồ mặn tội, tất cả mọi thứ tội, ăn mặn luôn cho rồi. Thế không? Các vị, tất cả những cái này không khéo các vị đe dọa khủng bố người ta. Cho nên ta sợ, tôi ở nhà tôi tự làm tự ăn, cuộc sống cũng thanh nhàn vậy. Rồi tôi vô chùa đụng diễn tội chứng này tội, tội tí kia nọ tội tuổi nhà luôn. Vậy đó, những cái này các vị không khéo các vị đẩy với người ta rời xa với chánh pháp. Mà chúng ta nghĩ nói vậy để đề cao Phật giáo. Sai. Cái giáo lý phương tiện của chúng ta nó thù diệu, nó không mang cái nghĩa là để đẩy cho người ta xa rời với Phật giáo như vậy. Một giáo lý phương tiện nó phải rất là hay. Ngày xưa tôi đọc trong Mục Liên Sám Pháp, Thì trong Mục Liên Sám Pháp có một cái đoạn rất là ngắn nói về cái việc là một con ốc hay là một con hến gì đó, chắc là con hến, là nó bò lên bờ, nó nghe một vị Phật nào trong quá khứ thuyết pháp. Và trong một lúc con hến bò lên bờ nghe thuyết pháp, rồi cái nhiều người đi thuyết pháp quá cho nên đâu để ý tới con hến, cho nên dẫm đạp nát con hến chết đi. Sau khi con hến chết vì công đức nghe pháp cho nên được sanh lên cõi trời. Như vậy thì một con hến mà chỉ nghe thời pháp thôi mà bị dẫm đạp lỡ chết được sanh lên cõi trời, chúng ta nghe bao nhiêu thời? Cái này là cái mà chúng ta phải để ý. Cho nên cái đó tôi mới cho ra là đó là phương tiện. Như vậy trên cơ bản hình ảnh của một con hến chắc gì nghe được pháp. Nếu trên nguyên tắc gọi là một cách thực tế của chúng ta, con hến biết nghe pháp không? Tôi không biết con hến ma hến quỷ gì sao không biết, chứ con hến thông thường mấy cắt gì ăn đó tôi không hiểu làm sao cái cách gì nghe pháp. Nhưng mà người ta có thể mượn hình ảnh đó để làm cái gì? Khuyến khích. Một con hến mà còn có thể nghe pháp được, không có đầy đủ các chi các căn như chúng ta, không có đủ ý thức như chúng ta, nghiệp chướng sâu dày như con hến như vậy mà vẫn còn có thể nghe pháp được, huống gì chúng ta? Tại sao chúng ta không cố gắng? Thứ hai nữa là một con hến mà nghe pháp được sanh thiên thì chúng ta là một con người, việc đó đối với chúng ta có thể rất dễ dàng. Vì vậy đây là cái cách thức để mà giúp cho người ta cảm nhận rằng là việc nghe pháp là một vấn đề tốt, chứ không phải là dựa vào trên đó để chúng ta xác định rằng là việc đó con hến đã được giải thoát bằng việc nghe pháp rồi người ta dẫm đạp rồi được sanh thiên như thế. Cái này trên nguyên tắc của giáo lý nhân quả nó chưa phù hợp. Nhưng về mặt giáo lý phương tiện, để mà dựa vào tín ngưỡng và huyền thoại để đưa người ta đến để tiếp cận với Phật pháp tốt hơn. Ví dụ bây giờ muốn giới thiệu cho các vị về Phật pháp rất khó, nhưng mà giới thiệu các vị bộ phim Tây Du Ký thì rất dễ. Các vị biết đạo Phật qua phim Tây Du Ký dễ hơn là kêu các vị đến chùa tụng kinh nghiên cứu học giáo lý. Cho nên có những người biết Phật pháp qua hình ảnh của phim Tây Du Ký không à, qua Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giới rồi đó, Tam Tạng rồi đó. Và dường như ở trong đó các vị coi, các vị mê Tề Thiên và Tam Tạng rồi đó, rồi các vị có cái cảm tình với Phật giáo. Nhưng mà sự thật ra chứ các vị, bộ phim Tây Du Ký không mang cái nghĩa đen về vấn đề Phật giáo là như vậy. Cái đó là những cái cách phương tiện để giới thiệu một triết lý tu hành từng cái giai đoạn. Mà đây là tác giả mà soạn thành tác phẩm đó là Ngô Thừa Ân á. Thật ra đây là một tác phẩm thật, Ngài Huyền Trang là người nhân vật thật, nhưng mà Tề Thiên Sa Tăng Chư Bát Giới là không thật. Các vị nên nhớ là gì? Mà thời của Ngài Huyền Trang là thời Đường, khoảng thế kỷ thứ 7. Trong khi thời đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn 13 thế kỷ rồi, làm gì còn ở Ấn Độ nữa. Nhưng mà những cái hình ảnh nó đưa ra là một cái quá trình gọi là tu tập, được ẩn ý qua các hình ảnh của các đệ tử và quá trình mà thỉnh kinh của Ngài Tam Tạng thôi. Chứ thật ra mà nói, chúng ta là dựa vào hình ảnh đó để xác định rằng đó là đạo Phật là không đúng. Các vị thấy rằng đi đến cõi Phật mà Ca Diếp A Nan là thập đại đệ tử Đức Phật mà hối lộ. Một người thì nói là bôi bác, rồi một người nói này kia, nhưng mà sự thật cái ý của người ta trong đó thì các vị không có hiểu hết đâu. Chúng ta chỉ hiểu qua nghĩa đen là ở cõi Phật mà còn hối lộ cái bát bằng vàng để mới lấy được kinh thế, cái đó không phải đâu. Mà các vị nghe qua cái ý nghĩa tụng kinh niệm Phật và trì chú á, tôi để có giảng, tôi có phân tích một đoạn về cái triết lý qua cái hình ảnh đó thì các vị sẽ hiểu được tại sao có hình ảnh đó. Nhưng mà tại sao không hối lộ cái khác mà phải hối lộ bằng cái bát như vậy, là mục đích gì, thì các vị xem lại sẽ hiểu hơn. Tôi ở đây mang tính cách là gợi ý cho các vị để thấy các vấn đề mà gọi là so sánh cho chúng ta thấy cái cách phương tiện thôi. Như vậy chúng ta nhìn nhận những cái đó, chúng ta cho đó là đạo Phật, chết rồi. Đạo Phật không phải đơn giản như vậy. Chúng ta dựa vào tụng kinh, bái sám, xin xăm, bối quẻ, đốt vàng mã, đồng bóng gì đó, ở ngáp tất cả này, chúng ta cho là đạo Phật là chết rồi. Và chúng ta nghĩ trong chùa có đó, chúng ta nghĩ đó là Phật giáo, tiêu rồi. Phật giáo đâu có đơn giản bình thường như vậy. Cái đó là những tập tục tín ngưỡng từ rất lâu đời, thậm chí có thể là những tập tục này có trước khi Phật giáo du nhập mà. Cho nên đây là chúng ta thấy rằng những vị thầy từ ban đầu nhân lên những cái tập quán tín ngưỡng của mọi người đưa đạo Phật vào, Cái đó gọi là phương tiện đó. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái đó làm lẽ sống thì khác à. Bây giờ chúng ta chùa mà chúng ta chỉ đang cúng bái sinh tâm bối quẻ như vậy là chết quớt.
Từ một cái phương tiện
mà chúng ta lại biến lại trở thành cái mục đích cứu cánh và cách giới thiệu đạo Phật chỉ bằng chừng ấy, chết rồi. Đạo Phật như vậy là tiêu rồi. Và những cái học thuyết của đạo Phật như vậy không đem đến an lạc lẽ thật cho cuộc đời. Cái đó trở thành những cái giống như bao nhiêu tín ngưỡng có khác vậy đó. Người ta đến ông đồng bà chúa vậy đó, người ta cũng cầu nguyện để được cái này cái kia. Và chúng ta cũng biết rằng Phật chúng ta cũng phù phép linh thiêng để cầu nguyện để được cái này cái đó. Cho nên họ phịa ra đủ thứ linh thiêng, thì bên đây chúng ta cũng phịa ra những cái cách thức cầu nguyện Đức Phật để đủ thứ linh thiêng. Phịa ra sao mà ai nổ lớn thì cái người đó thắng vậy đó. Đó là bên này ấy, tô hồng vô, tô vô, tô vô. À bên này hả, thiên linh thiên kiểu này hả, tao còn phải hơn nữa. Bắt đầu dệt ra cái cát to lên còn dữ hơn. À rồi bên đây hả, thấy à bên này á dệt ra to hả, Phật mày linh thiên quá hả, ông đồng bà cốt tao phải linh thiên hơn. Tối ngày cứ chạy đua vậy đó, chết thiên hạ hết. Và lúc đó ai thấy được cái chân lý gốc là chỗ nào nữa? Nhân quả cũng không, đạo lý cũng không, triết lý cũng không, hết rồi. Chỉ phục vụ tín ngưỡng và thu hút những vấn đề của quần chúng như vậy, tiêu. Và nếu một đạo Phật chỉ tồn tại với cái đó là suy đồi, là điều chắc chắn. Cho nên đó, chúng ta nhìn từng giai đoạn phương tiện. Rồi tiếp theo nữa, cái mục đích giới thiệu đạo Phật qua một cái phương tiện gọi là tu tịnh độ là một phương tiện đặc biệt. Ấn Độ bây giờ đó, một vài thành phần, một vài nhóm cá biệt cũng đang quá đà và lố bịch, thì chúng ta cũng cần phải nhận thức rất rõ sự thật. Niệm Phật để đạt được mục đích giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đây là con đường phương tiện tiếp tục. Thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật niệm ai? Đức Phật niệm ai để thành Phật? Hả? Không có niệm ai hết hả? Rồi vậy thánh đệ tử của Đức Phật niệm ai? Thánh đệ tử Đức Phật niệm ai để thành Phật? Hay là giác ngộ thành thánh? Cũng không có niệm ai, đúng không? Nhưng bây giờ ở đây chúng ta niệm Phật để vãng sanh. Cái này nếu gọi là phương tiện không sai, trên nguyên tắc phương tiện không sai. Chúng ta đã từng đề cao cái vấn đề niệm Phật là niệm Phật một câu gì? Phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hằng xa. Sai hay đúng? Cái này câu trả lời dường như có hiểu ý. Không đúng, chưa hẳn đúng mà chưa hẳn sai. Nếu một người chưa có tín tâm, chưa có biết Phật pháp, chúng ta có quyền giới thiệu như vậy. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hằng xa. Cái này ai cũng nghĩ mình cần được phước và mình cần giảm tội. Tâm lý trong cuộc đời ai muốn mình có tội bao giờ? Và trong tâm lý trong cuộc đời ai cũng muốn mình được phước. Cho nên câu này được đưa ra như cái mà đưa người ta đến với Phật pháp. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng các vị lại Phật bao nhiêu rồi, và các vị niệm Phật bao nhiêu rồi, và phước các vị vô lượng tới đâu, và tội các vị diệt hằng xa tới đâu? Các vị có thấy tội mình diệt hằng xa ghê gớm chưa, trong những lần lại Phật của các vị? Cho nên từ những cái đó mới có những cái cách thức niệm Phật của chúng ta có thể đưa ra. Vì cái tính hấp dẫn đó cho nên từ ban đầu là phương tiện biết trở thành mê tín. Cái cách lại Phật của chúng ta từ ban đầu là một phương tiện, vô tình trở thành cái pháp môn gọi là tu tập cứu cánh thì lạc lối. Bởi vì lại Phật một lại, tội diệt hằng xa, và lấy cái đó làm công đức. Cái này không sai, nhưng mà không phải là mục đích của Đức Phật hay là học mục đích của giáo lý Đức Phật. Đây là những phương tiện cách thức để giúp cho quần chúng ban đầu, những cái người mà gần gũi và tiếp cận với Phật giáo thời ban đầu. Cho nên ngày xưa khi đọc bản kinh Pháp Hoa, tôi đọc tôi thấy rằng tôi mê say bởi một câu một ở trong đó. Cái câu dẫn nhập mà dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Câu này là mê say. Ngày xưa không cần triết lý gì trong đó trơn trọi, chỉ cần tạo tội cho lớn, chỉ cần một vài câu về diệu pháp thôi là đã diệt tội được như núi rồi. Thì huống chi là mình trì kinh phẩm này qua phẩm nọ, hoặc là quyển này qua quyển nọ. Nó làm cho chúng ta có động cơ để thúc đẩy chúng ta tinh tấn trên con đường hành trì một cái pháp môn, là một cái phương thức. Cái này phương tiện tốt và xấu.
về phương tiện tốt hay xấu? Rất là tốt. Phải nói rằng cái tầm nhìn của người đưa ra phương tiện là tốt, nhưng khi chúng ta cho phương tiện là mục đích là cứu cánh là cái này không đúng. Vì vậy cho nên là những cái cách phương tiện người ta đưa ra để mà khuyến dụ người ta trên con đường mà niệm Phật, để tiếp cận với Phật giáo, để hướng về với Phật giáo rất là nhiều câu. Nhưng mà những cái người gọi là lấy những câu đó cho là mục đích cứu cánh để mà gọi là tung quả mù cho mọi người và đánh gục hết tất cả những cái quan niệm khác, và cho rằng xem thường những cái quan điểm khác, cái cách tu khác, và vì các vị dựa vào cái đó các vị cho là nhất, cái này các vị chết rồi. Không khéo các vị lấy từ một phương tiện mục đích chính là mục đích cứu cánh là nguy hiểm cho Phật giáo. Cho nên khi đọc trong bài tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Thiền Sư, và có những người này cứ nghĩ rằng là cái cách đó là giống như đề cao tịnh độ, các vị hiểu sai ý tổ rồi. Tôi đọc cho các vị cảm nhận là bốn cái đoạn mà tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Thiền Sư, để các vị thấy cái đó là cái mục đích của tổ là gì, cái ý gì. Cái giới đầu tiên là có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Đây là đoạn đầu tiên. Phần đoạn thứ hai là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Phần đoạn thứ ba, có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Phần đoạn cuối, không thiền không tịnh độ, đường tắt cột đồng đỏ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó, là phần đoạn cuối cùng. Như vậy trong bốn phân đoạn này, người ta gọi là tứ liệu giảng, là những cái phần mà gọi là phân tích giảng dạy về cái ý nghĩa của thiền và tịnh. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi mà đưa ra cái đó, người ta nghĩ rằng một vị tổ như vậy mà đem so sánh hay là có tính cách miệt thị thiền, đề cao tịnh độ, những người căn cứ vào văn tự để hiểu như vậy là hoàn toàn không đúng được cái ý của Ngài Vĩnh Minh. Cho nên chúng ta cứ căn cứ vào nghĩa đen và chúng ta cứ cảm thấy là tự hào. Như vậy thì chỉ có con đường tịnh độ là duy nhất, chỉ có con đường tịnh độ là giải thoát. Cái này chúng ta chỉ hiểu nghĩa đen mà không hiểu mục đích của tổ. Cái câu đầu tiên là có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ, không phải mang cái nghĩa là cho thiền là sai hay là cái gì đó nó kém hiệu quả hay gì, mà để đề cao về vấn đề tịnh độ, cái này không đúng. Mà vấn đề của Ngài đưa ra là cái gì? Cảm thấy căn cơ của chúng sinh để tiếp cận với Phật giáo không phải là dễ, nhất là tiếp cận với con đường thiền học. Vì vậy khuyến khích người ta niệm Phật, để gọi là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại, tội diệt hằng xa, cái này dễ hơn và người ta gần gũi tiếp cận hơn. Cho nên khuyến khích con đường này để người ta dễ dàng đến với đạo Phật, chứ không phải là đạo Phật bằng giải thoát bằng những cái cách đó. Những cái cách đó chưa phải là cái mục đích. Giống như ở đây người ta đưa ra các cái lớp học, ví dụ con các vị là phù hợp với cái lớp mẫu giáo, mà các vị nói rằng đại học là tốt lắm con à, đại học mới có công ăn việc làm, đại học mới hoàn thành kiến thức, học đại học mới có sự nghiệp. Nó có biết cái gì đâu. Nó là lớp mẫu giáo là phải cái này là chiếc xe nè, phải cái này cái nhà nè, cái này là cái chậu bông nè. Lớp mẫu giáo là chừng ấy thôi. Rồi lên lớp nữa cái gì đó này, a cờ a ca nè con đó, vậy thôi. Rồi vẽ cái ca như thế này, các vị cỡ này kêu các vị viết cờ a ca đó, rồi vẽ nắp ca, cái này kêu các vị học cái này. Các vị học không? Cỡ tuổi các vị rồi làm gì học cái này. Nhưng mà ở cái mức độ của cái tuổi đó là phải vậy. Những cuốn sách mà ngày xưa bản thân tôi còn nhỏ, tôi lật ra không có hình tôi dẹp. Tôi lật ra chủ yếu tôi coi hình thôi, chữ tôi không cần. Và bất đắc dĩ tôi chỉ coi một vài chữ, coi cái hình đó nó nói thêm cái gì thôi, chứ còn kêu tôi đọc hàng hà trong đó tôi không đọc được. Cho nên ở độ tuổi đó, trình độ đó, hiểu như vậy thì phải là vậy là nhất nha con, lớp này là gắng cố gắng học nha con, tốt lắm rồi đó. Này kia học được lớp này là ngon lành thế thế. Khi học hết lớp đó rồi ở lại lớp đó chúng ta chịu không? Không, chúng ta phải nâng cao nữa chứ. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng bước đầu để giúp cho người ta tiếp cận với Phật giáo là một con đường phương tiện mà. ăn chay được phước, phương tiện. Chứ nói ăn chay không có phước, nghe chán phèo. Nói ăn chay không có phước, bỏ liền. Vì ăn chay được phước cho nên là chúng ta cũng không thích ăn chay, hoặc ăn không nổi, hoặc là không muốn. Nhưng mà bất đắc dĩ, vì bệnh tật, vì công việc, vì tương lai, vì cái gì đó, cầu khấn này kia kia đó, rồi bắt đầu mặc cải thần thánh bằng cách ăn chay. À, Phật độ con cái đó, Phật độ con đó, để được công ăn việc làm, để được cái chuyện đó nha, để gia đình con bình an, để ông xã con bỏ con mẹ đó nha, thế thế gì là con ăn chay tháng. Đem tất cả những cái đó ra các vị mặc cải với Phật pháp. Nhưng mà có hên xui sinh tâm được, được không? Được. Các vị ăn mặn cho nên các vị tu, khi mà các vị có nguyện gì đó, các vị đem ăn chay, các vị giải, giải ăn tháng thì được cái này cái kia. Rồi tôi có việc gì tôi nguyện ăn gì hả? Cho nên các vị phải hiểu cái chỗ này. Rồi người ăn chay trường đó có việc nguyện ăn gì? Bây giờ các vị ăn mặn, các vị nguyện ai để được cái đó. Rồi cái người ăn chay lỡ gặp sự cố công việc gì đó, người nguyện ăn cái gì? Nhịn đói cũng là một giải pháp. Nhưng mà mấy ngày, tức là chúng ta tìm những cái cách khắc khổ hơn để chúng ta mặc cả. Giống như cô này, nhịn đói là cái cách mặc cả, là khổ hạnh hơn ăn chay. Đem cái đó ra mặc cả tiếp. Nhưng cái này không khéo trở thành cái tà kiếm mà ngày xưa Đức Phật đã từng bén bỏ mạng bên bờ sông Ni Liên Tiền do con đường tu khổ hạnh. Ngày xưa Đức Phật bén chết bằng con đường này, nhớ không? Đức Phật ăn chay khổ hạnh hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà Đức Phật có giác ngộ bằng con đường đó không? Có phước đức vô lượng gì không? Các vị nên nhớ Đức Phật đã từ bỏ con đường đó nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta ai mà ăn khắc khổ vậy? Tôi bây giờ tôi công bố với các vị nha. Mỗi ngày thưa các vị, tôi chỉ ăn một hạt mè với một hạt muối. Các vị nói, ui thầy chân tu quá. Có phải không? Các vị cảm thấy như vậy là tôi mới chân tu. Hoặc là tôi nói các vị ơi, trời ơi, tất cả mọi thứ đều đối tôi giả tạm nha. Hằng ngày thầy chỉ uống nước lã và ăn rau thôi. Trời ơi thầy chân tu ghê. Mai mốt chắc thầy thành cái loại để ăn cỏ đó. Các vị nên nhớ như vậy. Nếu tôi nói vậy các vị thấy rất là hấp dẫn. Nhưng mà nó không phải là những cái cách như vậy. Nhưng mà vì phương tiện, à con à, ăn chay được phước. Cho nên ở Việt Nam, tôi không biết ở đâu, ở Việt Nam mấy đứa học trò, nhất là những người có Phật tử rồi đó, thi chuẩn bị thi đại học hay là thi, mà nhất là những đứa học dở đó nha, nguyện ăn chay ghê gớm lắm. Phật độ con làm bài được, con ăn chay 3 ngày, 1 tuần, 10 ngày, 1 tháng gì đó. Thật ra cái này tốt hay xấu? Tốt. Dám ăn chay đi con, Phật độ có thể thi đậu đó. Nhưng mà đó là con dao hai lưỡi, lỡ thi rớt thì sao? Nói Phật không linh, nó bỏ luôn. Có phải không? Cái nguy hiểm là cái đó đó. Chứ còn cái phương tiện mà gọi là giới thiệu gợi ý là tốt chứ đâu có gì đâu xấu. Gợi ý giới thiệu là hoàn toàn tốt. Nhưng mà gọi là cái đó chúng ta phải biết giới thiệu một cách khéo léo thì tốt. Còn bằng không, chính cái phương tiện đó hại chúng ta, hại Phật pháp. Cho nên vì vậy các vị lấy ra những cái phương tiện thì cái này giúp cho quần chúng tiếp cận ăn chay được phước, thế 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 thế. Vì các vị nghe được phước cho nên các vị mới đem chuyện ăn chay ra để cầu nguyện cho cái việc mà gọi là chúng ta đang mong ước hoặc đang khổ đau chứ. Còn nếu nói ăn chay không được phước, ai làm chuyện đó để làm gì? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng dù với mục đích nào, hành động ăn chay vẫn tốt. Dù chúng ta với một mục đích gì đó, hành động đó vẫn tốt. Tốt ở mức độ của cái khả năng nhận thức của chúng ta. Chứ tôi không nói xấu, nhưng cái cách đó để mà gọi là cho đó là mục đích cuối cùng của đạo Phật hay gì đó là sai. Chúng ta điều quan trọng nhất học Phật để hiểu ra được chân lý, là những quy luật để mà tùy nghi, để giúp cho con người chúng ta tránh bớt ác để làm lành vậy thôi. Còn lộ trình lại thoát là cả một quãng đường xa với các vị. Không phải là cái điều đó là gần, nhưng mà điều quan trọng hãy giúp cho các vị nhận ra cái mục đích chính đó đi. Còn chừng nào tu được, tu tới đâu hay là gì đó, đạt được bao nhiêu phần trăm tùy duyên. Vì vậy tịnh độ giới thiệu như một cách phương tiện để giúp cho người niệm Phật, bảo các vị ngồi thiền để đạt được cái vấn đề thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó. Ca tập các vị quán chiếu về bất tịnh để xa lìa tất cả tham sắc dục gì đó, để suy nghĩ các vị quán chiếu về vô thường giả tạm để xa lìa cái vấn đề chấp ngã tất cả các sở hữu gì đó. Bạn chiếu các vị quán chiếu về mặt bản thân này kia cái nọ để các vị xa lìa về chấp ngã gì, ngã ái bản thân cho hạn. Cái này làm được, làm được khó lắm. Kêu các vị ngồi hoài như vậy, các vị không biết ngồi làm gì, ngồi với dòm người này người kia hoài, không biết ai làm gì, cứ im 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 im, không biết làm chuyện gì à, làm được. Nhưng mà kêu các vị tụng kinh lâm râm năm qua di đà phật, năm qua di đà phật trì đại bi thì đủ gì ngoài đại bi làm rợ đi, làm được, tức là quấy động lên các vị làm được. Nhưng mà đó không phải là mục đích. Ngày xưa các vị thánh đâu phải ngồi lâm râm trì chú đâu, đâu phải ngồi lâm râm niệm phật đâu. Nhưng mà các vị bây giờ được vậy là tốt rồi. Tụng kinh niệm Phật như vậy là phương tiện để các vị hiểu được lời Phật dạy, chứ còn đó chưa phải là cái mục đích của đạo Phật. Cho nên khi đã hiểu về phương tiện rồi, từng bước người hướng dẫn phải nâng cấp và trình độ của các vị lên. Và cái điều này các vị đọc đến một cái đoạn của kinh Pháp Hoa các vị sẽ hiểu. Tôi sẽ phân tích sau, nhưng mà tôi lần lượt cho các vị hiểu được ý này. Cho nên có những người đưa ra niệm Phật đã đủ sức để giảng sanh, cái này quá dễ, đủ sức đưa mình thành Phật quá dễ, cho nên bắt đầu sinh tâm chủ quan và ngã mạn, nghĩ rằng mình làm được chuyện mà Phật ngày xưa còn chưa làm, việc mấy ông thầy chả cần, chỉ niệm Phật tự giảng sanh được rồi, chỉ niệm Phật là giúp người giảng sanh được rồi, tăng làm được, tôi cư sĩ làm được. Cho nên bắt đầu có quan niệm là tăng là chuyện bên lề. Ngã mạn tống cao và tà kiến bắt đầu xâm nhập trong đầu các vị bằng những cái phương tiện như vậy. Lấy cái giả tạm tạm thời của phương tiện của các tổ để đưa ra và cho đó là cái mục đích chính của mình, bắt đầu tu tập theo dạng hơi bị mê muội, rồi từ cái mê muội ít thành ra mê muội nhiều, mê tín tà kiến bằng con đường tu học, cuối cùng không đạt được mục đích bằng những cái cách đó. Cho nên ở đây có một số vị khi người ta phê bình những người này tự ái, bởi vì người người này đang cố chấp cái đang là của chúng ta. Các vị cảm thấy rằng các vị cần Phật là vì Phật độ được các vị, các vị cần tăng là vì tăng giúp được các vị tu hành hay là độ được các vị. Ngày xưa các vị nghĩ rằng mấy ông tăng thì đi tụng kinh để cho gia đình người thân chúng ta được siêu thoát, thành ra cần mấy ông. Bây giờ ta đã tự giúp cho người thân siêu thoát rồi, người đâm heo thuốc chó cứ việc sắp chết kêu ban hộ niệm lại, ngồi đó mà niệm A Di Đà Phật rồi người đó được giáng sanh rồi, ngon hơn cả mấy ông thầy tu lụm thụm cả đời. Từ những cái này các vị có một quan niệm rất là cố chấp tà kiến và tự mình đưa mình lạc lối bằng những sai lầm. Từ cái phương tiện là cái ngọn biến lại trở thành cái gốc, các vị bao giờ mới đạt được mục đích. Nhưng mà chân thành nói các vị tự ái, các vị nghĩ là tôi phê bình mắc di chứng gì tôi phê bình, tôi phê bình được gì tôi khuyến khích các vị niệm Phật, khuyến khích các vị ăn chay, tôi lại các vị cầu mong được như vậy, tôi phê bình gì. Nhưng mà khi các vị đã vượt qua được giai đoạn đó, đúng ra các vị phải tiến bộ hơn nữa. Cái này các vị chẳng những tiến bộ mà các vị lùi. Giống như các vị học được lớp 1, các vị lãnh thưởng, các vị khoái quá, các vị cứ ở đó, tôi lãnh thưởng lớp này cho nên ngồi học hoài với lãnh thưởng. Người ta lên đại học hết trơn trời, người ta lên người ta làm thầy giáo, người ta làm các vị kỹ sư, các vị bác sĩ hết. Chúng ta cứ ở lớp 1 đang lãnh thưởng, hãnh diện với sự lãnh thưởng ở lớp 1 của mình. Ngày nào các vị trưởng thành. Đây là một sự tu tập rất là nhầm lẫn. Cho nên góp ý các vị nhầm lẫn, một người làm cha làm mẹ thấy con như vậy, con à, phần thưởng của lớp 1 này kia kia nọ chỉ là khuyến khích để các con cố gắng học thôi con, phải bỏ đi lên lớp 2 chứ. Sợ lên lớp 2 không lãnh thưởng, hoặc lớp 2 chưa biết gì, lớp 1 đang hiểu, đang biết, đang lãnh thưởng sướng quá, sao kêu bỏ. Đó là cái mà chúng ta bám vào phương tiện, dính mắc vào phương tiện và chết gục trong phương tiện. Đây là cái mà quý thầy hay là những người thấy được cái chỗ đó mới nhắc nhở cho chúng ta thay đổi để mà tiến bộ tu hành. Chứ còn những người chưa biết gì thì dĩ nhiên phải giới thiệu bằng cách đó chứ. Ăn chay là tốt, niệm Phật là tốt, ăn chay là có công đức, niệm Phật có công đức vô lượng mọi thứ, phải đề cao cái này. Nhưng mà thật sự có chứ phải không? Bằng cái thành tâm chúng ta làm một cách chân thành là có chứ phải không? Nhưng nó không phải là cái mà gọi là mục đích rốt ráo bằng những hành động đó. Cho nên tôi đã chia sẻ với các vị trong các cái bài giảng, tôi có nói rằng thiền tịnh mật là cái cách phương tiện của chúng ta về pháp môn tu. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng tất cả pháp môn nào trong Phật giáo phải lấy thiền định là gốc. Thiền là gốc của tất cả các pháp môn. Niệm Phật thì để vào thiền bằng con đường niệm Phật, hay là tịnh độ tông đó, vào thiền bằng con đường của tu tịnh độ. Thiền tông vào thiền bằng phương pháp của hành thiền. Mật tông vào thiền bằng con đường của những mật tông. Bởi vì tất cả tông phái đều là phương tiện. Như vậy chúng ta loại trừ đi cái cốt tủy của đạo Phật mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu tập để đạt mục đích, đó là chúng ta nấu cát mà muốn thành cơm. Chúng ta đem cái pháp môn tu tịnh độ thì chúng ta chống đối với pháp môn thiền, đem pháp môn thiền chống đối với tịnh độ, đem mật tông để chống đối với các pháp còn lại. Chúng ta trở thành kẻ mù rời voi. Kẻ mù rời voi là ôm coi cái giòi voi, nói là cái con voi giống như ống thun, ôm nhầm cái chân á, con voi giống như cái cột đền, ôm nhầm cái bụng nó, con voi giống như trống trầu, cãi nhau chả ai thấy được voi á. Vì vậy cho nên đem các pháp môn để chống, để chọi, để tất cả như được gì, càng tu càng nhiều chuyện, càng tu càng thị phi, càng tu càng ngăn cách. Như vậy chúng ta tự làm chúng ta xa rời với Phật pháp. Vậy chúng ta được gì trong sự tu hành? Cuối cùng không được gì cả. Cho nên ở đây tu là cần học. Nhờ học mới hiểu để tu chứ. Tu mà không học là tu mù. Đây là lời dạy của Tổ Khánh Anh. Vì vậy cho nên người cư sĩ hôm nay có cơ hội học theo Phật pháp rất nhiều, thì chúng ta cần phải tìm hiểu, cần phải lắng nghe, cần phải cho chuyên sâu vào những gì mà chúng ta muốn chọn làm sở trường của mục đích tu tập. Nhưng đừng cố chấp, gọi là chấp pháp. Người tu hành chấp pháp cũng như tất cả các cái chấp khác mà thôi. Chúng ta cho những cái pháp của thế gian là xấu, là thấp kém, là gì gì đó, là trần tục. Nhưng mà vậy đó là chúng ta lại trở thành kẻ dám chấp pháp xuất thế, mà chúng ta miệt thị pháp thế gian. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cả hai đang trở thành người đồng chấp. Vì vậy ở đây khi sự tu học của chúng ta là gì? Phải hiểu được cái mục đích chính nếu chúng ta muốn vượt qua những giai đoạn phương tiện. Còn trên mức độ phương tiện chúng ta không có khả năng vượt qua nữa được. Chúng ta giữ ở đó, chúng ta phải biết rằng phía sau phương tiện là một con đường dài và một cái gì đó cao siêu, chứ không phải nghĩ rằng như vậy đã đủ. Phải thừa nhận là như vậy. Sức tu không lên nữa nổi, sức tu không tiếp nhận nữa nổi, sức tu không có khả năng giác ngộ hơn nữa nổi. Chừng ấy các vị bằng lòng là khả năng như thế, tôi đồng ý. Nhưng các vị cho đó là nhất rồi là các vị bậy, các vị sai. Và vì vậy cho nên những cái người mà không biết về Phật pháp dựa vào những cái đó đánh giá thấp về Phật pháp, nhìn sai lầm về Phật pháp, phê bình về Phật pháp. Cho nên khi hiểu được giáo lý phương tiện là từ cái phương tiện phải đưa người ta về mục đích chính là cái gì. Cho nên ở đây cái cách thức để giúp chúng ta tu hành niệm Phật vãng sanh này kia cái đó rất tuyệt vời. Tôi không cho cái đó là dở. Một phương tiện mà gọi là hấp dẫn và dễ làm mà như chúng ta đã từng nghĩ đó. Nhưng phải hướng dẫn người ta đúng cách đàng hoàng, chẳng phải phịa ra như những cái gì thần thánh huyền thoại. Đặt điều thêm cho các vị đó là không phù hợp. Các vị nghe lại tôi giảng cái bài giảng là lý sự tịnh độ là một, hai nữa là hộ niệm người lâm chung những điều cần biết là hai, và người tu tịnh độ cần biết là ba. Đây là những cái bài tôi phân tích rất là cơ bản về những cái mà gọi là chúng ta còn nhìn nhận nó có bị giới hạn và lầm lạc về pháp môn tu, nhất là tịnh độ đang phổ biến bây giờ. Vậy là những cái cách thức phương tiện đưa ra là nhằm cái gì? Để đưa người ta dễ dàng đến với đạo Phật. Nhưng mà cái cốt lõi mục đích của Đức Phật là muốn chúng ta thoát khỏi khổ đau. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, các vị đọc tới cái phẩm phương tiện, các vị thấy cái gì? Phẩm thí dụ đưa ra cái hình ảnh của ngôi nhà lửa, và ông trưởng giả có các con đang chơi trong nhà lửa đó, mà nhà lửa rất là nguy hiểm, xung quanh là rắn độc, xung quanh là thế, và bên ngoài mục ruộng, và nhà này sắp sập, mà con ông vì ham chơi vui chơi trong nhà lửa đó mà chẳng chịu ra. Nhà này rất to rất lớn nhưng chỉ có một cửa để ra vào, vì vậy nếu có sự cố thì con ông không thể nào thoát ra khỏi được. Đây là phẩm thí dụ nêu rất rõ. Vì vậy ông đã nhiều lần vào trong nhà kêu các con à, nhà này đang cháy nguy hiểm, đang rình rập các con mau ra đi để mà thoát hiểm. Cái này là cái lời đầu tiên mà ông trưởng giả đã kêu gọi các con. Mà các con có ra không? Không, vẫn mê vui chạy giỡn vui chơi mà quên lời kêu gọi của cha. Kêu bao nhiêu lần không, nó không chịu đứa nào ra hết trơn á. Rồi cuối cùng ông trưởng giả mới nghĩ sao? Nếu mà con không ra là vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sinh mạng của các con, và cha lòng thương con, vì vậy cho nên muốn tìm mọi cách để giúp các con ra ngoài. Cho nên ông trưởng giả mới nói rằng: các con à, ra đây, cha có sẵn xe hu, xe dê, xe trâu rất đẹp, rất quý ở bên ngoài. Các con ra, cha sẽ cho các con như ý, tùy sở thích của các con, đứa nào muốn gì có đứa đó. Tụi nó ra không? Xuống nhào chạy ra. Như vậy thì khi mà chạy ra rồi có xe hu, xe dê, xe trâu không? Không, chỉ có một chiếc xe một. Như vậy khi đó Đức Phật mới hỏi với thánh đệ tử của mình là: ông trưởng giả như vậy có dối gạt các con không? Thì lúc đó một vị đại diện trong các thánh đệ tử, nhớ không lầm là Xá Lợi Phất, mới nói với Đức Phật rằng là: dù ông trưởng giả không cho một chiếc nào cũng còn không mang nghĩa dối gạt, chứ huống gì là đã cho một chiếc xe trâu trắng. Và vì vậy trong cái phẩm này mới nói rằng là mục đích của ông trưởng giả là vì muốn sao? Muốn có con ra khỏi nhà lửa nguy hiểm, mà tìm cái cách đó để hấp dẫn và dụ dỗ. Cho nên cái mục đích làm sao các con ra được nguy hiểm là chính, chứ không phải là cho xe gì là chính. Cũng vậy, các cách thức phương tiện để giới thiệu Phật Pháp với chúng ta, sự thật trên cơ bản không có sai. Mục đích là để tiếp cận với được Phật Pháp, để tiếp cận với cái nguồn tuệ giác, hay là cái sự giải thoát trong đạo Phật là cái cuối cùng. Nhưng không đưa ra những phương tiện, các vị không có tiếp cận được. Vì vậy phải đưa ra các phương tiện hấp dẫn: tụng kinh niệm Phật, trì chú được phước, ăn chay được phước, làm lành bố thí phước, hay là sống tất cả những cái bình dị để được phước. Những cái phước báo đó là buổi ban đầu để giúp cho chúng ta thay đổi bớt dần những ác nghiệp của chúng ta. Theo một con đường tốt, ngồi một buổi đọc kinh tốt hơn là đọc ba cái thứ nhảm nhí. Nói một cái câu thuộc về Phật Pháp tốt hơn một câu thị phi để đem đến khổ vui cho thiên hạ, đem đến buồn bã hay là đem đến những cái quan trái với mọi người. Đây là cái mục đích chính, để tập bớt dần các nghiệp của chúng ta, tránh xa những cái nghiệp ác xấu. Vì vậy những cái cách thức mà giúp cho chúng ta về vấn đề là gọi là thần thánh huyền thoại, chúng ta nên biết rằng những cái cách thần thánh huyền thoại bằng cách giới thiệu qua cái lời dạy của Đức Phật, hay là qua kinh điển, hay là qua con đường truyền giáo, các vị biết rằng từ ban đầu các vị thầy của chúng ta, các vị tổ của chúng ta rất là tuyệt vời, những bậc thầy có trí tuệ, làm chủ được phương tiện để dắt dẫn người khác đến phương tiện như ông trưởng giả mà dắt các con ra khỏi nhà lửa. Nhưng trái lại chúng ta hôm nay, chúng ta xài mang cái nghĩa là chúng ta bị lúng vào phương tiện, chúng ta sai, và chúng ta làm cho hình ảnh chính thống của đạo Phật nó bị nhòa bởi những cái cách làm của chúng ta. Đây là một điều mà các vị nên suy nghĩ lại. Vì vậy người Phật tử khi hiểu được việc này, khi ai nói bên tai ta người đó làm vậy 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 vậy, các vị hiểu rất rõ cái cách đó chỉ là giúp người tiếp cận Phật Pháp thôi mà, tại sao phải đánh giá? Nhưng mà một người hướng dẫn các vị vì lợi dụng cái hành động đó để đưa các vị vào mang tính cách là có cái ý đồ xấu, thì các vị phải biết rằng là không nên lấy phương tiện để lợi dụng thiên hạ như vậy. không nên lấy cái tốt cái xấu để khủng bố người ta, để cho người ta phải đeo đuổi theo mình để gì đó, mưu cầu lợi dưỡng lợi lộc gì đó. Sai. Vẽ bùa, vẽ thần, vẽ thánh trong các hành động này đó. À, tụng kinh là phải mấy bộ này sẽ được về về Tây Phương Cực Lạc gì đó. À, tụng đi này kia kia nọ bộ là nhiêu mà tính tới thế đấy. Tụng một bộ thì sẽ được đi mấy trăm cây số, tụng bộ nữa thì ra được tới Mỹ, còn tụng vài bộ nữa về tới Cực Lạc hay là tới Sao Quả gì đó. Đưa ra tất cả những cái này là bậy bạ. Lừa đảo. Không có những cái cách gọi là đưa như một phương tiện để làm cái cứu cánh để lợi dụng người ta. Các tổ ngày xưa đưa hết tất cả các cái này, nhưng mà không phải là cái chiêu bài đó. Chiêu bài vì sự giác ngộ, cũng như ông trưởng giả đưa ra tất cả những cái cách đó để giúp cho các con được ra khỏi nhà lửa. Đây là mục đích chính. Vì vậy cái cốt lõi của đạo Phật là cái không hai, chân lý là không hai. Trên con đường phương tiện có nhiều, nhưng mà phải hiểu được cái cốt lõi của nó. Chúng ta không vượt qua được phương tiện bằng lòng với chính nó, thì cũng phải biết rằng là đời này chúng ta chưa đủ duyên để đi hết một con đường. Và phải thừa nhận như vậy, chứ không phải là cho đó là xong rồi, đủ rồi, như vậy là tuyệt đối rồi. Và thậm chí làm cho người khác phải thối tâm trên con đường tu học bằng cái mù mờ gì đó, là cái này không nên. Vì vậy các cái cách thức phương tiện là những nhu cầu. Đời sống của chúng ta cũng là phương tiện. Những cái nhu cầu của một tu sĩ hôm nay, ví dụ chùa chiền gì đó, các phương tiện này kia kia nọ cũng là một loại phương tiện. Nhưng mà đừng bày vẽ ra tất cả những cái đó như một cái sự gọi là thổi phồng đánh bóng nào đó để làm khổ mọi người. Dĩ nhiên cái nhu cầu của một ngôi chùa có mặt cũng là phương tiện đó. Thời ban đầu của Đức Phật, Đức Phật nói pháp ở dưới gốc cây, trong giường. Nhưng mà thời này chúng ta ra gốc cây ngồi nói chuyện không được. Bây giờ thầy trò chúng ta xúm ra ngoài giường cây này ngồi nói chuyện, chịu nói không? Lạnh quá chịu nổi. Nổi chống lạnh thôi, không có đầu nào để nghe pháp hết á. Cho nên ở đây cần phải có phương tiện, là những không gian một cách là phù hợp với sự sinh hoạt của chúng ta. Cái này sai không? Không. Vì vậy xây dựng được một ngôi chùa không sai, nhưng ngôi chùa đó có ra vì mục đích gì? Chẳng phải là có ra để chùa tôi lớn hơn chùa ông, hay là người ta có chùa tôi cũng có chùa mặc dù nó lại không cần thiết. Cái đó sai. Một cái vị mà xây dựng lên một ngôi chùa, một ngôi đại giảng đường hay là những nhu cầu tu học là vì đáp ứng những nhu cầu, chứ không phải nói là vì phương tiện cho nên cho phép chúng ta tùy tiện như vậy. Cho nên ở bên Đức vừa rồi có một cái vị đã hỏi tôi, nói là những cái vị thầy tu cần những cái nhu cầu xài, và thầy nói là những xài như thế nào cho phù hợp với đời sống xuất gia vậy vậy. Vị thầy nói là ví dụ lỡ có những cái Phật tử hào quý, rồi họ có tiền dư giả, họ đem những chiếc xe đắt tiền họ cúng, rồi sao? Tôi nói cúng là chuyện của họ, mà nhận hay không là chuyện của chúng ta. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhận làm sao phù hợp với mình. Ví dụ bây giờ họ có phát tâm họ cúng cái đó cho chúng ta, họ có thừa khả năng họ cúng một chục lần cái đó cũng được. Nhưng mà một người tu sĩ không được hơn cái đó không phải là cái gì, nhưng mà mức độ của chúng ta ở chỗ là
cũng thiết.
Không phải cấm mấy ông thầy chạy xe là chuyện không đúng. Giống như ngày xưa tôi đi xe, tôi nghe mấy cái thằng choi choi bên đường nói thầy chùa cũng chạy xe gắn máy nữa. Thế đấy, nhưng mà không phải là như vậy, nói như vậy là bậy. Ủa thầy chùa không được đi xe à? Vậy là tôi muốn đi qua đây tôi đi bằng gì? Xin thôi lỗi các vị đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi cái phương tiện là cần, giờ quý thầy cũng cần có xe để lái đi, nhưng mà không mang cái nghĩa là chạy xe nó thuộc về quá đắt đỏ. Rồi chúng ta nói là do Phật tử cúng, phương tiện mà xài. Đây là những cái cách mà trong một cái nhu cầu có đúng và có sai là vì cái đó. Cho nên không cấm, nhưng mà ở chỗ vừa phải thủ thiết là cái cách để giúp chúng ta hài hòa trong việc hành đạo, chứ đâu phải là cái gì đâu. Phương tiện để làm việc, đã gọi là phương tiện thì thế nào cũng nó phù hợp, với cái tư cách và con người và nhu cầu của chúng ta. Như vậy, một nơi có nhu cầu cao, Phật tử đông, cất cái chùa 80 lần cái hội trường này cũng được nữa. Nhưng mà một nơi không có nhu cầu cần thiết, chúng ta không phải làm khổ mọi người để cố làm lên để cho chúng ta hãy có cái gì đó với thiên hạ thì không phù hợp. Cho nên nước đến đâu thuyền đến đó, nó sẽ phù hợp. Cái đó mới gọi là phương tiện. Và vì vậy, trong cách dùng phương tiện, chúng ta là người xuất gia tu học hay là chúng ta là người hướng đạo mọi người, cái gì họ quá đà chúng ta biết chứ. Cho nên chúng ta là người hướng dẫn họ là họ hướng dẫn mình. Họ không hướng dẫn mình mà mình không phải chối từ, mang tính cách là lẽ là tạt gáo nước lạnh vào họ để chứng tỏ ta đây, mà phải phân tích rằng việc này cái tình cái lý cho người ta hiểu được. Mình là người hướng đạo không làm tổn thương người ta bằng những cái chứng tỏ như vậy, nhưng cũng phải có những lời giải thích hợp tình hợp lý. Và thiên hạ là người học đạo, đang tìm hiểu đạo, họ biết nghe chứ. Đây là cái mà gọi là đừng vượt quá phương tiện để trở thành ngụy biện tai hại là không nên, và hàng trăm ngàn thứ khác. Cho nên cái phương tiện mà không khéo, nó trở nên cái quá đà và mất đi cái gốc. Và khi mất đi cái gốc rồi, muốn quay trở lại là vô cùng khó. Từng thế hệ hay là những nhóm người đã thấy được những cái quá đà, nhưng mà do không hiểu cho nên người ta bị hấp dẫn bởi những cái phương tiện đó. Người ta nhìn thấy các thầy ngồi trên các cái bàn trai tăng, được Phật tử quỳ mọp dâng cúng, và một số người cứ nghĩ rằng làm thầy tu quá dễ, ngồi sẵn đó người ta quỳ người ta lại cúng để ăn sướng quá, cho nên lấy cái mục đích đó để gọi là đi tu. Bậy nữa, quá bậy luôn, cái này ngóc đầu không nổi đó. Thật sự một người ngồi ở trên bàn dày để được Phật tử quỳ dâng cúng sướng ít gì. Một người mà ngồi ăn ở trên một cái bàn trai đường, một thiên hạ quỳ dâng cúng mà khởi lòng hoan hỷ, hoặc là chúng ta cảm thấy thích thú, hoặc là chúng ta thấy là chúng ta xứng đáng thế thế, đọa địa ngục. Các vị thấy không, Ngộ Đạt Quốc Sư chỉ cần khởi tâm với cái tòa trầm hương mà Vua Ý Tôn cúng thôi, thì ân quán của những cái nhân quả nhiều kiếp hội tụ về cùng một lúc, có phải không? Các vị đọc Từ Bi Thủy Sám các vị biết mà. Như vậy một vị thầy tu ngồi ở trên đây để hãnh diện, để cho rằng là mình là cao sang quyền quý, được ngồi như thế để thiên hạ quần chúng cúng lại để ăn, bao nhiêu đó đã đủ để đọa địa ngục rồi, không dối được điều này. Ngồi như vậy phải cảm giác rằng giống như ngồi trên đống lửa. Phải nói rằng phương tiện dữ lắm là vì cái vấn đề vậy đời, giúp thiên hạ tạo phước lành cho cái mục đích gì của thiên hạ mà gán mà chân mình mà ngồi bằng cái cảm giác này thì đúng hơn. Một người có tâm niệm tu hành không ai lấy cái đó làm mục đích hết trơn trọi á. Cho nên cái phương tiện để giúp cho quần chúng thiên hạ để tạo phước duyên, mà những cái người đạo đức kém như vậy lấy cái đó làm phương tiện mà cho là mục đích cứu cánh, chết rồi, và tự hại mình, hại người và hại cả đạo. Đây là điều cần phải hiểu các việc đó chứ. Cho nên có một câu chuyện mà gọi là đạo sĩ Am Mây. Câu chuyện này cho chúng ta thấy thanh bay thôi, nhưng mà nó làm một cái điều mà chúng ta thấy rằng các phương tiện không đúng, nó đã biến mất cái gốc từ bắt đầu. Đây là một câu chuyện mà tôi được đọc trong Hư Hư Lục của cô Thủy đó, với cái tựa là câu chuyện là đạo sĩ Am Mây. Có một vị này tu mà ta không biết tên, cho nên ta gọi là đạo sĩ thôi. Tu nơi một cái núi nọ, thanh vắng này kia nọ, tìm con đường giải thoát. Hằng ngày chỉ là hành thiền niệm Phật, tu hành miên mật, nhưng bị mấy cái đám chuột nó phá. Điều quan trọng nhất là thầy tu hiền lành quá, cho nên không có làm gì ba chuột nó không sợ. Cho nên nó càng ngày nó càng sanh sôi nảy nở đầy trong am thất của ông hết trơn rồi. Nó làm chí che, nó cắn, nó phá tối ngày, giết ông ngồi thiền chịu nổi. Cho nên ông mới đi xuống dưới thâu sớm, ông xin con mèo, xin con mèo về á. Nhưng mà cũng dạy con mèo nha, dạy sao mà mày á ở đây tu phải ăn chay nha con, vì vậy đe dọa chuột thôi, chứ không phải là dồ mà cắn thế như thế. Dạy sao cũng hay lắm, giờ mèo ăn chay thật sự, cho nên là đúng là hù chuột thôi, chứ không có bắt giết cắn con nào. Nhưng mà vì cho nên ăn chay giết rồi cái khắc khổ quá, cho nên giết mèo ổng nhôm nhách trên rồi. Cuối cùng ổng phải gì mà tội nghiệp con mèo, ổng phải xuống dưới thôn xóm ổng xin sữa. Đi thôn xóm đi xin sữa để mà vì con mèo thôi. Thì xin sữa về cho mèo uống, mà xin giết bất tiện quá cho nên là thôi xin con bò. Thật ra mà nói con bò nó đúng là loại ngu như bò. Nó quậy phá chứ đâu phải đơn giản đâu. Nó hôm nay nó ăn rẫy người này, mốt nó phá lúa người kia, chịu đợi không nổi. Người ta càm ràm hoài, làm sao an lòng để ngồi mà hành thiền niệm Phật, mà tu hành tánh tịnh được. Cuối cùng phải nhờ chú săn bò, kiếm một cái chú một đồng nào đó. Thì chú một đồng này về coi con bò để mà gọi là chăn dắt như thế. Nhưng mà chú sống cái đời sống rừng núi quạnh hiu, cô đơn quá, buồn, chịu nổi nữa. Ông thầy buộc lòng phải kiếm cho một cái người nào mà gọi là hợp nhãn, mỹ nhân nào đó, mỹ nhân miệt vườn nào đó. Cuối cùng rồi từ một cái lũ chuột mà nó trở thành một cái cánh đồng trù phú, ngôi làng đầy đủ đàn ông đàn bà, con nít và bò trâu. Rồi ông cái mây đó biệt luôn, và ông thầy đó biệt luôn. Và sau đó người ta không biết ông thầy đã ở đâu và tịch ngày nào, ta chỉ nhớ rằng với danh nghĩa là một đạo sĩ ám mây. Như vậy cái câu chuyện này cho chúng ta thấy cái gì? Cái phương tiện, đúng không? Ông đi kiếm cái lũ mèo về mà họ dọa lũ chuột, sai không? Đâu có sai đâu, phương tiện mà. Không thấy sai. Nhưng từ lần những cái phương tiện nó làm tách rời đi cái mục đích chính và cái cốt tủy hồi nào không hay. Mất luôn. Đây là một câu chuyện nhưng mà giúp cho chúng ta cảnh tỉnh. Dù phương tiện thế nào cũng nhớ đến mình là ai. Dù phương tiện đến nào cũng nhớ là cái gốc. Dù đưa đạo Phật phương tiện vào trong mọi lãnh vực, mọi nẻo đường, tùy thuận phù hợp, nhưng cái gốc của đạo Phật vẫn không thay đổi. Đó mới là những cái người giỏi. Tôi thấy rất nhiều chư tôn hòa thượng như Ngài Nhất Hạnh chẳng hạn, đưa đạo Phật vào một phương Tây tuyệt vời. Trong đó Ngài có sử dụng một loại thiền ôm cho cái người văn hóa phương Tây. Một số ông Việt Nam mà lấy thiền ôm nó về ôm Việt Nam, người ta cho lố bịch thì người ta chỉ trích, người ta mỉa mai mình bậy, không nhận thức đánh giá được các vấn đề. Cái gốc của đạo Phật đâu phải để đi làm ôm, nhưng mà có tính cách là văn hóa của thiên hạ mà. Cũng thế họ gặp cho họ chào nhau bằng cái ôm như vậy. Thì Ngài đưa ra cái cách thức như vậy để cho văn hóa xã giao của người ta một cách rất phù hợp, có chánh niệm trong hành động của mình, rất là hợp tình hợp lý. Về Việt Nam tập nhóm vô như vậy để thực tập thiền ôm, coi tào lao không? Rồi cái cho đó là phương tiện. Cái này quá đà bậy bạ. Đạo Phật đã trở nên là phổ biến ở Việt Nam rồi, quần chúng Việt Nam đã tiếp cận đạo Phật một cách nhuần nhuyễn rồi, đâu có cần thiết đưa những cái phương tiện như vậy nữa. Mà bây giờ chỉ cần nâng cao đời sống tu học của mọi người lên thôi. Còn bây giờ người ta không biết gì đến đạo Phật, buộc lòng Ngài phải đưa ra những cái để rồi là người ta ý thức từng hành động của người ta, từ văn hóa mọi thứ như vậy, nó hợp tình hợp lý, nó hợp với phương Tây nhưng không có hẳn là hợp với Việt Nam. Rồi chúng ta nghĩ rằng, chúng ta nói đó, chúng ta chỉ trích Ngài sai. Đây là một con đường phương tiện Ngài làm ở phương Tây là hợp lý. Những người ứng dụng tầm bậy, cái cho là sai. Phương tiện người đưa ra không sai, nhưng mà người lạm dụng nó là sai, hoặc mù quáng trong các cái hành động của chúng ta, lạm dụng cho nó như vậy là sai. Tôi giảng quá giờ cũng sai. Thôi tôi dừng cái buổi nói chuyện tại đây. Tôi chỉ có điều là đưa ra với các vị một vài cái cách thức để nhận thức về vấn đề Phật Pháp. Giờ thời Pháp Thoại chúng ta tạm dừng đây. Xin cảm ơn hết tất cả các vị. Mời các vị phải tay hội.
Come on.